con nào có tội tình chi, mà sao không cho con bên mẹ. Đời con sẽ ra sao khi mai đây mẹ bỏ con đi, đời con quá đau thương khi hình hài con sẽ không còn. Đừng bỏ con mẹ ơi, con như mầm xanh trên cành, con như trời nắng vô tội hiên hoặc chờ từng giọt mưa sâu.
Sư phụ tôn kính, chúng con rất biết ơn Hòa Thượng đã nhận lời phỏng vấn của chúng con. Vì buổi phỏng vấn lần này rất là quan trọng, nó không chỉ liên quan đến một sinh mạng bé nhỏ sắp chào đời, mà còn liên quan đến mỗi gia đình, thậm chí còn liên quan đến tương lai của xã hội nhân loại chúng ta. Như ngày nay, càng ngày càng có nhiều thành phần trong xã hội quan tâm đến hiện tượng phá thai. Việc phá thai không chỉ là vấn đề cấp thiết phải đối mặt ở Trung Quốc, mà cũng còn là mối quan tâm rộng rãi của cả thế giới. Hôm nay con rất vinh hạnh được diện kiến Pháp Sư để thưa hỏi một số vấn đề có liên quan đến việc này. Trước hết, cho phép con được thay mặt mọi người, cùng hàng ngàn vạn cha mẹ, và nhất là những sinh linh yêu quý bị phá thai, hướng về người chí thành cảm ơn. Xin cảm ơn Sư Phụ. Kính thưa Pháp Sư Tu Kính, trước hết, con xin đọc cho người nghe một nhóm số liệu. Căn cứ theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, qua đánh giá suy đoán thì trên thế giới mỗi ngày có 150.000 ca phá thai, trong đó có 500 phụ nữ chết vì não phá thai. Mỗi năm có khoảng 50 triệu người não phá thai trên toàn cầu, 2 năm là 100 triệu người. Đại chiến thế giới thứ hai, thảm thương khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại, bình quân mỗi năm là 10 triệu người. Vậy mà, hiện nay số thai nhi bị chết vì não phá thai đã nhiều hơn gấp 5 lần số người chết trong thế chiến thứ hai. Lại thêm một số liệu hiện rõ, cơn sóng thần ở Indonesia năm 2004, có số người chết khi đó là 250.000 người, cũng đủ thảm thương khốc liệt lắm rồi. Vậy mà số hài nhi bị phá thai 2 ngày đã lên đến 300.000, vị chi mỗi phút có 104 thai nhi chết vì bị phá thai. Con xin nêu thêm một nhóm tư liệu khác và tin chắc rằng mỗi người Trung Quốc sau khi nghe xong sẽ cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Căn cứ theo số liệu cung cấp của Tổ chức Y tế Thế giới thì hiện nay số ca não phá thai mỗi năm ở Trung Quốc đứng đầu trên thế giới với khoảng 13 triệu ca. Vậy chúng ta lý giải số liệu này như thế nào? Thử nêu lên một thí dụ. Một nửa dân số thành phố Thượng Hải là khoảng 10 triệu người, mà số thai nhi chết vì bị não phá thai của nước ta mỗi năm vượt xa một nửa tổng dân số của thành phố Thượng Hải. Những cứ liệu đã nêu trên tin chắc rằng sẽ khiến cho mỗi người chúng ta trông thấy sẽ rùng mình. Con xin hỏi Lão Hòa Thượng, người nhìn nhận hiện tượng này như thế nào?
Ngày nay ai cũng biết nạn tai rất nhiều, bây giờ không còn gì phải né tránh. Tại sao? Vì truyền thông ngày nào cũng báo tin, TV, Internet, báo chí, tạp chí, ngày nào cũng nói đến những nạn tai này. Gần nhất là hơn một năm trở lại đây, tần suất liên tục tăng cao. Vậy nguyên nhân này là do đâu? Vừa nghe qua số liệu cô nêu, thì tôi chợt hiểu rõ. Việc phá thai chính là giết người. Vậy người bị giết là ai? Là chính những đứa con mà mình đứt ruột sanh ra. Mỗi năm, trên thế giới, giết chết 50 triệu thai nhi. 2 năm là 100 triệu. Tôi nghĩ rằng đây là nhân tố thứ nhất của nạn tai. Phật Pháp và các tôn giáo đều tin thuyết nhân quả báo ứng. Đức Phật dạy chúng ta, phận con cái có bốn duyên với cha mẹ. Nếu không duyên thì sẽ không sanh vào nhà bạn. Bốn duyên đó là gì? Là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. 30 năm trước, khi lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông thuyết pháp, lưu trú tại giảng đường Bát Nhã, đường Lam Đường, là đạo tràng của Hòa Thượng Thọ Giả. Lúc vừa bước vào điện Phật của Ngài, đầu tiên là tôi nhìn thấy một bức liễn đối. Đôi liễn trước có viết, vợ chồng là duyên, có duyên tốt, có duyên xấu, oan oan báo nhau. Liễn sau viết câu, con cái là nợ, có đòi nợ, có trả nợ, không nợ, không đến. Nếu như đứa trẻ này đến để báo ân, mà bạn lại đem giết đó, thì ân biến thành thù. Còn nếu nó đến để báo thù, thì khi bạn giết nó, oán thù sẽ chồng chất. Như vậy thì làm sao được? Cái thứ oán hận này, phiền phức lắm. Đời đời kiếp kiếp, không khi nào dứt. Cứ báo thù nhau mãi, phiền phức lắm đó. Còn nếu như nó đến để đòi nợ, bạn chưa trả mà đã vội giết nó, thì lại thêm nợ thêm thù. Còn nếu nó đến để trả nợ, thì điều đó là tốt. Nhưng chưa trả mà bạn đã vội giết nó, thì sẽ trở thành oan gia đối đầu nghiêm trọng rồi. Bây giờ người ta không tin nhân quả, không tin là có luân hồi. Nhưng chuyện nhân quả luân hồi đây, trên khắp thế giới, chỗ nào chúng ta cũng thấy những câu chuyện hiện rõ. Làm sao mà coi thường được? Cho nên tôi cảm thấy đây là nhân tố hàng đầu dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
Nhưng đại đa số người ta cho rằng phá thai trong thời kỳ đầu chỉ là bỏ đi mô của phôi thai mà thôi. Đó chỉ là một cục thịt nhỏ thôi mà. Vậy, thưa sư phụ, mạng sống con người được bắt đầu từ khi nào ạ?
Bắt đầu từ lúc nhập thai. Lúc con người ta thọ tinh cha, thì lúc đó thần thức nhập thai rồi.
Thần thức đó có phải là linh hồn không ạ?
Phải. Nếu không có thần thức nhập thai, thì cục thịt đó đã chết rồi, không có mạng sống. Lúc người đó vừa nhập thai, thì họ liền có mạng sống. Cho nên, trong kinh có dạy, tháng thứ 10, thai nhi ở trong bào thai rất là khó chịu, giống như là địa ngục vậy. Gọi là thai ngục. Người mẹ uống một ly nước lạnh, họ cũng cảm thấy như là địa ngục hàn băng. Uống một ly nước nóng cũng giống như là địa ngục bát nhiệt. Mẹ móng tâm tác ý, nói năng tạo tác, thấy đều có ảnh hưởng đến thai nhi. Nhất là về phần tinh thần. Nếu người mẹ có tính nóng nảy thì đứa trẻ sinh ra sau này nhất định tính tình sẽ không tốt, rất là khó dạy. Cho nên người Trung Quốc khi xưa hiểu rõ lý này mà coi trọng việc thai giáo. Trong lúc mang thai tháng thứ 10, người mẹ suy nghĩ phải đoan chánh, đừng cho suy nghĩ sai. Có nói năng phải cho nhu hòa, cử chỉ phải đoan trang. Được vậy thì đứa trẻ sinh ra sẽ rất là có lễ phép. Khi đứa trẻ tiếp nhận được những khí chất này, chúng sẽ rất là dễ nuôi, dễ dạy, rất là có lý.
Và bây giờ thì đã rõ rồi, đúng là thai nhi ít nhiều gì cũng đều là những sinh mạng quý báu.
Đúng vậy.
Chúng ta không có quyền tước đoạt cơ hội
đúng
làm
vậy.
Người của chúng.
Đúng vậy.
Vậy thưa pháp sư, con có một người bạn nói với con, người bạn này là nam, anh ấy nói với con là đã bỏ 5 cháu và cũng có ra ngoài với người phụ nữ khác và đã bỏ tiếp 13 cháu. Anh ấy hỏi việc này có phải do anh ấy không, và cũng hỏi thêm là 13 cháu bên ngoài đã bỏ đó có phải là trách nhiệm của anh ấy không. Con trả lời tất nhiên là có rồi. Sau đó anh ấy hỏi lại, vậy liên quan đến tôi ở chỗ nào? Kể cả 5 đứa con đã bỏ đi của vợ tôi, cũng đâu có can hệ gì đến tôi. Cho nên hiện tại, đại đa số mọi người trong xã hội đều cho rằng việc phá thai là do người nữ. Là đàn ông, anh ấy phải gánh lấy trách nhiệm gì? Có phải chịu nhân quả cho việc phá thai không ạ?
Như nhau.
Như nhau à?
Đúng vậy. Dạ. Những anh linh nhỏ bé đó sẽ không buông tha anh ta.
Dạ.
Lúc anh ta gặp vận khí, gặp vận may, những anh linh nhỏ bé này sẽ không dám đi tìm anh ta.
Dạ.
Đợi đến khi anh ta qua vận may rồi, lúc mà số rủi đến thì chúng sẽ xuất hiện.
Dạ.
Bọn chúng sẽ đợi cơ hội.
Chúng sẽ báo thù cha của mình.
Phải đó, phải báo thù chứ.
Đâu phải chỉ riêng người mẹ đúng không?
Đúng vậy, sẽ báo thù dạ. Hết. Sẽ báo thù.
Vì vậy nên chúng ta khuyên mọi người thật sự đừng để xảy ra việc phá thai. Đúng. Làm vậy nhất định sẽ bị báo ứng. Nhất định phải nhớ rằng người nữ mà phá thai thì người nam phải chịu tội chung.
Đúng vậy. Việc giết người này quá tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn.
Quá tàn nhẫn.
Đúng vậy. Nhất định không được làm chuyện này.
Dạ, kế tiếp vấn đề con đưa ra đó là hiện nay việc quảng cáo phá thai thủ công đủ thứ đủ kiểu, cái gì cũng có. Ở đây con có mang theo một số tư liệu. Hiện giờ nó đã trở thành một mạng lưới phá thai. Dạ, sư phụ xem đây. Những người làm ra quảng cáo này, họ có chịu nhân quả hay không ạ?
Chịu chứ.
Chịu nhân quả à?
Đừng nói chi đến việc giết người này, mà thông thường những việc làm có liên quan đến tham sân si đều có tội rất nặng. Hà huống chi phá thai là giết người, không phải giết người bình thường mà là giết con mình. Nhất định không được làm chuyện này.
Nhất định không được làm chuyện này.
Không được, nhất định là không được.
Quả báo chắc nặng lắm à?
Đúng vậy, quả báo là địa ngục.
Quả báo là địa ngục à?
Đúng vậy. Nếu nghĩ đến cái khổ của địa ngục thì cô sẽ không dám làm.
Có rất nhiều người, ngay như bà con thân thích, còn có cả bạn bè, trăm phương ngàn kế khuyên những người xung quanh mình đi phá thai. Lại còn có một số người tìm đến những phụ nữ mang thai, đưa ra một số cách phá thai dân giả. Dạ, con xin hỏi Pháp Sư, thật ra là họ đang giúp người hay là đang giúp giết người vậy?
Giúp giết
họ
người.
Gánh chịu quả báo gì ạ?
Có quả báo hết. Chắc chắn là có quả báo.
Chắc chắn có quả báo à?
Nếu như họ làm việc này nhiều lần, thì khẳng định là họ sẽ bị đọa địa ngục.
Chắc chắn như vậy à?
Đúng vậy. Thêm nữa, những quán thân thái chủ này cũng sẽ tìm đến họ. Việc này bây giờ rất nhiều. Tôi thấy trong nhà ngoài nước chỗ nào cũng có nhiều.
Dạ, thưa sư phụ, trước khi con đến đây 10 ngày, con có một người bạn rất là tốt. Cô ấy là người Hà Nam. Cô ấy có kể cho con nghe một câu chuyện, quả thật cũng khiến cho con sợ hãi. Bản thân cô này là một y tá. Cô ấy đã phá thai 15 lần. Lúc ấy, cô phá thai lần cuối thì phát hiện là u xơ tử cung. Cô ấy liền làm phẫu thuật. Sau lần phẫu thuật đó, cô y tá này sắc mặt trở nên ngớ ngẩn, hành động kỳ quặc, đặc biệt là hay thất thường. Sau đó có một hôm, cô ấy mang từ bệnh viện về một chai thuốc ngủ, vì cô ấy là y tá mà. Rồi sau đó cô ấy lại đem về nhà tiếp hai ống kim tiêm, loại tiêm thuốc độc. Đợi đến nửa đêm, cô ấy lấy chai thuốc ngủ này đem ra pha loãng đi. Cô ấy cứ pha như vậy. Cô có một đứa con gái 20 tuổi. Cô đánh thức cô con gái dậy và bảo cô con gái uống hết số thuốc ngủ đó. Sau khi uống xong, cô mới lấy ống tiêm có chứa thuốc độc rồi cầm ống kim tiêm định đâm vào cô con gái. Nhưng mà sau đó, cô con gái vô tình, do cô này đang ngủ, cho nên gặp phát tay ngang qua, khiến cho ống kim tiêm rơi xuống đất. Sau đó cô ta cầm tiếp ống tiêm có độc dược khác, đâm vào cơ thể của mình. Thế là cả hai người này đều nằm bất tỉnh. Đúng lúc này thì người chồng của cô ta trở về, vừa thấy tình cảnh của hai mẹ con như vậy, ông ta liền mau mau lẹ lẹ gọi điện thoại 120 để đưa đến bệnh viện. Vào bệnh viện cấp cứu hết mười mấy ngày, hai người này mới tỉnh dậy. Và sau khi tỉnh lại, người mẹ này, tức là cô y tá đó, nói là không muốn sống gì cả, chỉ muốn chết thôi. Coi như là hết cách, họ bèn cầu cứu nhiều người trong gia đình, cũng đành bó tay. Bác sĩ tâm lý cũng đành chịu thôi. Sau đó gia đình đưa cô tìm đến một người. Người này phán rằng, họ phán thế nào? Đây là một người có chút thần lực. Đây là con nói theo lời kể của cô bạn con. Ông ấy có được thiên nhãn. Sau khi nghe gia đình trình bày, ông ấy nói vấn đề của cô đó là, ông liền chỉ nghe cô y tá và nói, vấn đề của cô là vấn đề tử cung, và hỏi là có phải cô đã phá thai 15 lần rồi không? Cô này nghe xong giật mình và trả lời đúng. Ông nói, tôi cho cô hay, hiện nay có một Phong Nhi đang chuyện trò với tôi. Cô có biết nó nói gì không? 15 lần. 15 lần cô phá thai cũng duy chỉ một đứa trẻ này ra vào thai cô. Cô ấy thừa nhận, tôi rất là đau khổ, tôi không thể sống cùng với chồng tôi, chỉ cần gần nhau là tôi mang thai. Đây là lời của Phong Linh, đứa trẻ nói với ông thầy Pháp kia, chuyện này là do nó làm đó. Nó nói với mẹ, tôi nói cho bà nghe. Bà có biết là tại sao hôm đó chồng của bà về nhà không? Là do tôi khiến chồng ấy về đó. Tôi đâu có để cho hai người chết dễ như vậy. Đâu có thể được. Đâu có quá dễ như vậy. Nó nói là tôi muốn cho mấy người sống để chịu tội. Còn nữa đó, nó còn nói tiếp, thầy nhì nhỏ này nói lại với ông thầy Pháp để ông ấy nói lại cho mẹ nó nghe. Tôi hận bà đến chết. Tôi vốn đến đây để báo ân bà. Tôi đến thế gian này, tôi sẽ là một người rất tài giỏi, sẽ làm chức quan gì đó. Tôi đến đây là để báo ân bà. Vậy mà rốt cuộc lại bị bà giết chết. Tôi cho bà biết, sau này tôi sẽ cho bà nếm sự đau khổ phân thây ngàn mảnh này. Tôi sẽ báo thù rửa hận. Phong Linh đứa bé nói, sẽ tiếp tục báo thù. Sau khi nghe xong chuyện này, con quả thật rất là khiếp sợ. Kính thưa sư phụ, con xin được hỏi người, Phong Linh đứa bé đó có thật sự tồn tại không?
Có, thật sự là có.
Thật sự có à?
Thật sự có. Việc phá thai, cho dù là báo ân báo oán hay là đòi nợ trả nợ gì, cũng đều trở thành oán thân trái chủ. Tất cả đều là đến để đòi mạng.
Đòi mạng à?
Đúng vậy.
Đòi mạng cha mẹ.
Đúng vậy. Việc này rất là nguy hại. Người Trung Quốc xưa và trong nhà Phật cũng như nhau, thấy đều khuyên mọi người, quan gia nên giải, không nên kết, không nên kết oán thù với người. Khi phá thai là mình đã kết oán thù với đứa con của mình. Đây là một việc rất là khó. Không dễ gì hóa giải đâu.
Không thể hóa giải.
Không dễ gì. Phá một bào thai thì quả thật cũng giống như giết con của mình vậy. Liệu thử nghĩ đứa con này có oán hận không? Có chịu tha thứ cho cô không? Ngay đây cô hãy thử nghĩ thì sẽ biết liền. Nếu tâm báo thù của đứa bé ấy mãnh liệt thì sau này cô phải làm sao đây? Nếu sau này người mẹ mang thai nữa, sinh nó ra, có thể nó sẽ báo thù. Trong đời sống xã hội, tôi đã gặp rất nhiều những đứa trẻ bất hiếu. Đối xử với cha mẹ cũng giống như kẻ thù vậy, như oan gia vậy. Tại sao? Vì nó báo thù, nó trả thù.